chắc chắn là mình khó và người khó. Bao giờ cũng vậy, nóng giận là nóng giận với ai? Người nào làm trái mình mới nóng giận. Mà trái là trái cái gì? Trái ý của mình, phải không? Mình cho đó là đúng mà làm cái khác đi thì mình nổi nóng lên. Như vậy bây giờ quý vị kiểm lại tất cả chúng ta, mỗi khi nghĩ cái gì, tính cái gì đều là chân lý hết chưa? Đã chưa chân lý thì còn ở trong cái nghi ngờ, phải không? Vậy mà bắt người khác phải theo, không theo cái nỗi nóng vô lý chưa, phải không? Phải chi mình lời nói đó, nghĩ suy nghĩ đó nó là chân lý không bao giờ thay đổi, mà người khác không nghe thì giận cũng phải đi. Còn cái này nó có thể thay đổi mà mình lại bắt người ta phải nghe, người ta không nghe cái nỗi nóng lên. Như vậy là mình tốt hay xấu? Mình hiền hòa hay là độc tài? Như vậy thì nếu ở trong nhà ông độc tài, bà độc tài thì sao? Thì chắc nhà đó nó nổi lửa lên hoài, nó không thế nào yên ổn mát mẻ được. Như vậy thì cái chỗ đó là một cái hại, hại lớn cho bản thân, hại cả cho gia đình, rồi cũng gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Như vậy thì chúng ta tu giảm bớt lòng tham, giảm bớt nóng giận thì có lợi gì cho ai chưa? Bản thân mình đã có lợi lớn rồi, bớt tham thì mình bớt khổ, bớt nóng giận thì mình không có những cái nhìn nó có tính cách độc tài. Như vậy thì gia đình mọi người đều được an vui hòa thuận, rồi được láng giềng cũng được an vui. Đó là mới tới tham sân, tới cái si. Cái si đó thì quý vị nghĩ hiện giờ ở đây nếu có ai mà dám cả gan chỉ mặt bà này ông kia, nói chị si mê quá hay là ông si mê quá, dám chỉ không? Mà chỉ nói vậy thì sao? Thì phản ứng liền, phải không? Nếu chỉ nói anh si mê quá thì chắc rằng mặt đỏ, tai sửa sạn cùng. Đó là cái lẽ thường. Nhưng mà thực sự thì chúng ta có si mê không? Đó là đặt câu hỏi lại để rồi nhuận kỹ thử mình có si mê không. Bây giờ tôi ví dụ, nếu một tờ giấy trắng đưa lên trước mọi người mà có người nói đây là giấy đen thì quý vị nói người đó là sao? Si mê có bộ mù sao? Trắng mà nói đen. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng phản đối cái người nói sai sự thật đó, mà cho người nói sai sự thật là kẻ ngu si. Như vậy thì quý vị hiện tại quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Nhìn kỹ lại coi quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Cái mà tôi muốn hỏi đây để cho quý vị nhớ, nếu mà ngày mùng một Tết âm lịch có người hàng xóm lại thăm rồi trang trọng chúc Tết cho mình, chúc ông bà hết năm nay là chết, thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Chắc là cung tài đánh đuổi là khỏi nhà liền, phải không? Mà cái người chúc đó cũng còn lương thiện lắm á, lương thiện hơn ông Phật nữa. Ông Phật nói mình bao lâu chết? Thở thì ra con nít lại là chết. Như vậy thì người đó nói một năm là dài quá chừng kia, mình còn nổi giận. Còn ông Phật nói chỉ thở ra con nít nào là chết, thì mình nghĩ sao? Những gì nghĩ sao? có buồn có trách ông Phật không? Như vậy thì mới thấy chúng ta có một cái gì nó ám ảnh, ám ảnh nơi mình, cái lẽ thịt mình không dám nhận. Chứ còn nếu mà trước anh chị cuối năm chết thì trời nó phải, anh chị chúc như vậy là tôi mừng lắm. Còn Phật nói thở ra con hút vô chết thì như vậy là tôi còn sống dài, phải không? Như vậy thì đó là một lẽ thịt, nhưng mà mình đâu bao giờ dám nhận lẽ thịt đó. Đó, đó là một chuyện. Và một chuyện nữa, quý vị thường ngày nếu mà mình tương đối ăn mặc cũng tương tất, nhưng mà đi nghe người nào đó cái nói chị nghề ăn mặc hôi quá, cái sao ghê không, lúc đó ta làm sao? Chắc là nổi tức lên liền, phải không? Nhưng mà ta ăn mặc như vậy mà trên ta hôi, mà thực tình mình biết mình hôi không? Thực tình thì mình cũng biết mình hôi, bởi biết hôi cho nên mới sắm này kia làm cho nó bớt hôi, phải không? Chứ nếu mà không biết mình hôi thì chắc là đâu có sắm được làm chi tốn tiền, phải không? Mình biết mình hôi mà ta nói hôi không chịu. Quý vị thấy cái phim này không? Đó. Thì người ta nói nó hôi là nhẹ lắm, cứ gặp ông Phật cũng nói mình sao? Đó là đại gia hôi thúi. Phật nói đại gia hôi thúi, sao mình không giận Phật? Như vậy để thấy rằng lẽ thịt chúng ta không dám nhận, mà không dám nhận lẽ thịt thì chúng ta có phải chi mê không? Hơi mà muốn ta khen không rồi chỉ thở ra trong hít vào là chết, mà muốn ta chức không được dài, chức sống lâu chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên trời, chúng ta sống trong cõi đời lừa bịp nhau không? Nghe biết ông đó, ông cứ không có sống tới trăm tuổi mà chức nhiều, sống trăm tuổi còn có khi còn muốn chức thêm nữa. Như mấy ông vua hồi xưa đó, chết nhiều vạn vạn tế. Đó là làm giạt nhau. Nếu chứ thấy cái tại ham sống quá thì chứ nó giạt nhau cho vui. Mà nói vậy chứ bao giờ bắt lỗi không? Thì chết bao nhiêu không bắt lỗi hết, mà chỉ nói chết sớm là bắt lỗi liền, là nổi nóng lên. Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái giấc chi nghe của chúng ta nó nặng, rất là nặng, mà chúng ta không biết, rồi sống với cái ảo giác ảo tưởng thôi, rồi cứ vậy mà gạt nhau cả chùm, người này gạt người kia, người kia gạt người nọ. Bởi vậy cho nên rồi các hãng các chuyên nghiệp có làm ăn phát đạt là nhờ gạt nhau đó. Chứ cái này thơm cái gì, xài hoài không có bị hư bị hôi gì đó, cái mình mua của hài. Chứ còn nếu mà không có gạt nhau thì làm gì có những cái chuyện tốn kém đó. Nói như vậy để quý vị chuyển điểm lại, thấy chúng ta có biết đúng như thật về con mình, con người mình chưa? Có biết đúng như thật về con người mình hay là mình còn sống trong ảo tưởng? Bởi vì Phật nói lẽ thật, thở ra không hít vào là chết, muôn người như một, phải không? Không ai chết mà không thở thì ra, thì ra mà không hít lại chết. Như vậy đó là một lẽ thật. Như vậy mạng sống trong hơi thở, mà chết mình một năm hai năm mình cũng không chịu nữa, trăm năm đó. Như vậy thì đó là mình không hiểu được lẽ thật. Từ không hiểu lẽ thật rồi mình đâm ra không vui, không bằng lòng với cái gì người ta nói trái với cái ảo tưởng của mình. Rồi kế đó nữa là khi thực của mình là một đại gia hôi thối, mà nói cái gì mà hôi hám là mình đã bực mình rồi. Như vậy là mình có thấy được lẽ thực của mình chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta biết rõ lẽ thực nó ở ngay nơi mình mà mình không dám nhận. Mà người không dám nhận lẽ thật thì người đó có gọi là chi mê được không? Như vậy thì vô tình chúng ta chi mê hết sao? Buồn chưa? Sao mà chúng ta lại chi mê như vậy? Mà tại sao chúng ta chi mê mà ta nói chi mê không chịu? Thế bây giờ nếu ai nói chuyện này chi mê quá, nó phải, tôi không chi mê sao được, tôi còn mê lầm nhiều chuyện lắm rồi. Nói vậy thì ngang rất mấy, phải không? Cứ cầm nghe ta nói chi mê, cái nỗi giận lên muốn đánh người ta, thì cái đó chi mê càng thêm chi mê đó. Thì ví dụ chuyển lại cuộc sống của chúng ta hiện giờ, chi mê nhiều ít. Mà tôi theo đạo Phật, Đức Phật có cho mình si mê không? Đức Phật bảo mình phải tỉnh, phải giác chứ không được si mê. Nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác thì chúng ta mới dỡ được cái si mê. Mà dỡ được cái si mê là chúng ta thoát được mọi đau khổ. Bởi vì chúng ta si mê mà phải chịu những cái đau khổ thiền nhiên. Bây giờ muốn hết chi mê thì chúng ta phải làm sao sáng suốt, có trí tuệ, nhìn đúng như thật tất cả những sự vật xung quanh mình và bản thân mình. Như vậy cho nên quý vị thấy ở trong kinh Phật dạy, Phật dạy quán thân này sao? Phật dạy quán thân này là nhơ nhớp, là bất tỉnh đó, là nhơ nhớp. Tại sao lại phải quán nhơ nhớp? Bởi vì mình ảo tưởng, mình tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, tưởng mình hơn thiên hạ hết. Bởi tưởng vậy cho nên giờ mình sanh tâm ngạo mạn. Bởi tưởng vậy giờ mình đắm mê theo những cái hình dáng bên ngoài. Cho nên Phật bắt mình phải nhìn sâu, nhìn cho thật kỹ cái bản thân mình nó ra sao. Thấy đúng như thật mình rồi thì còn ngã mạn nữa không? Ai chê mình thôi mình có giận không? Nó hết giận rồi. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì tất nhiên những cái sai lầm nó không còn lôi kéo mình được. Như vậy mà quán thân bất tịnh. Rồi quý vị nghĩ kỹ lại coi, chúng ta hiện giờ đang ở trong cái cuộc sống này, có người nào liệu mình ngu dốt không? Si mê tức là ngu dốt chứ gì, phải không? Vậy mà có ai chịu ngu dốt không? Ai cũng thấy mình thông minh, thấy mình hơn thiên hạ hết. Nhưng mà sự thật mình là người ngu dốt. Vì những lẽ thật ở nơi mình chưa biết, đã chưa biết được lẽ thật thì làm sao mà mình gọi thông minh được? Đó. Mà cái lẽ thật đó đâu phải xa, ngay nơi mình thôi. Mà mình cứ tìm cách này, cách kia để mình che mờ, mình không có chịu nhìn thẳng lẽ thật. Như vậy thì cái người tu là cái người phải thấy đúng như thật từ cái con người mình cho tới mọi vật ở ngoài. Muốn thấy như vậy thì chúng ta phải can đảm, phải nhìn thẳng, chứ không có nên dùng những cái tưởng tượng để mà che đậy nó. Đó là những cái điều mà tôi nói cho quý vị thấy. Cái si mê, mà khi si mê rồi thì bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái sai lầm nó cứ dồn tới. Còn nếu mình hết si mê thì hết sai lầm, hết sai lầm thì hết tội lỗi. Thí dụ giờ biết thân mình là nhớp nhúa thì mình có đòi hỏi trang sức cho đẹp, đòi hỏi mọi thứ nhu cầu quan trọng cho nó không? Mà không đòi hỏi thì mình đơn giản, mình đơn giản thôi, mình khỏe, mình nhẹ nhàng. Còn mình quá tưởng tượng nó là quý, nó là đẹp cho nên đòi hỏi đủ thứ, nào là từ những cái mặt, từ những cái thứ trang sức khác muốn cho nó hơn người ta. Rồi rốt cuộc rồi khi nhắm mắt thì sao? Quý vị nghĩ kỹ coi, lúc mình sống ai chê mình hôi nhớt thì mình nổi giận, nhưng mà chừng mình nhắm mắt để ở trong phòng chừng 7 ngày không chôn thì có người thân nào dám lại mở cửa vô ngồi nói chuyện mình không? Hay là bụng mũi? Nếu thật nó là tốt, là đẹp, là quý thì lúc sống thế nào chết cũng thế ấy chứ. Mà bây giờ chết nó tồi tệ như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải thấy rõ cái bản chất của nó. Như vậy thì cái tu theo đạo Phật là cái lối tu bằng trí tuệ. Bởi bằng trí tuệ cho nên phải dẹp, phải phá tan cái si mê. Đó là cái gốc. Mà nếu phá tan si mê rồi thì chúng ta có bớt đau khổ không? Hết mê là hết khổ. Cũng như quý vị thấy hiện tại những người mà đắm mê sắc đẹp thì những người đó có khổ không? Mê là khổ. Rồi những người mê những cái thứ làm cho mình phải ghiền gặp đó có khổ không? Mê cờ bạc có khổ không? Mê cái nào cũng khổ hết. Như vậy còn mê là còn đau khổ. Còn nếu chúng ta không mê cái gì hết thì không có khổ. Đó là một cái điều hết sức rõ ràng. Cho nên người tu là cái người sáng. Người tu là cái người thấy tiềm tận cội rễ của sự vật, không có lầm, không lầm lẫn. Đó mới là cái người hết khổ. Vì vậy mà người tu Phật đòi hỏi phải phá cái si mê. Đó là cái ba điều tham sân si. Nếu chúng ta giảm thì quý vị nghĩ chúng ta sống ở cõi đời này có an lành, có hạnh phúc không? Đó là an lành, hạnh phúc. Vì vậy mà người nào giữ được 10 điều lành và giảm được tham sân si, người đó xứng đáng đi đâu? Xứng đáng được cõi trời, thấy không? Cái thế gian này thua xuất xa đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từng bước tu theo đạo Phật là chúng ta đều vươn lên, đều là tìm đến được cái chỗ an vui, chỗ cao cả rồi, chứ không phải là thường. Như vậy thì càng tu thì chúng ta càng vui, càng tu thì chúng ta càng thấy xung quanh mình đều là những người đáng thương, đáng giúp đỡ. Tại sao? Vì họ si mê quá, phải không? Họ si mê quá cho nên mình thương, mình muốn giúp đỡ họ. Đó là cái lòng từ bi nó nảy sanh. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy từng bước đi, tôi kể từ thọ tam quy, giữ năm giới, tu thập thiện đã đẹp đẽ, đã cao thượng như vậy thì còn cái gì cao nữa không? Làm được những điều đó tôi gọi là những người tu còn trong vòng luân hồi. Đó là tu còn trong vòng luân hồi. Nhưng mà trong vòng luân hồi chúng ta biết tu á thì chúng ta đã hơn, đã tốt hơn và đã sung sướng hơn những người không biết tu. Chúng ta biết chọn đường đi, biết sắp đặt trước cho cuộc đời của mình. Như vậy đó là quá tốt rồi. Rồi nếu quý vị muốn tốt hơn nữa, muốn vui đẹp hơn nữa thì phải làm sao? Đó, thì bước qua cái chặng này nó hơi xa xôi hơn một chút. Tức là chúng ta muốn được tốt hơn, muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta phải, nếu tu tịnh độ thì phải niệm Phật nhất tâm, phải không? Nhất tâm rồi quý vị sẽ đi đâu? Về cực lạc đẹp hơn, đẹp hơn cõi trời. Về cực lạc sống lâu hơn cõi trời, tất cả đều hơn. Như vậy thì muốn được về cực lạc chúng ta niệm Phật phải nhất tâm. Đó là cái bước tiến mà gọi là tuyệt vời rồi đó, nó là đẹp đẽ không gì bị được. Nhưng mà có những người cũng muốn tiến lên như vậy mà không niệm Phật, quý vị biết người đó sẽ làm gì? À, phải tu thiền. Như vậy tu thiền buồn hơn, phải không? Về cực lạc có cảnh đẹp vui, cái gì cũng thích hết. Mà tôi kể cực lạc cho quý vị nghe. Về bản thì cái thứ nhất là cái muốn ăn ngon, vừa muốn thì liền có. Muốn mặc đẹp, vừa muốn thì liền được. Đó, ăn ngon, mặc đẹp, rồi còn muốn gì nữa? Còn vàng, bạc, châu báu thì tha hồ. Đất thì đất bằng vàng, còn lan can rồi toàn vàng các thứ châu báu hết. Đó, như vậy thì ăn ngon, mặc đẹp, tiền của dư thừa, phải không? Rồi còn muốn du lịch thì thôi, thảnh thơi tự do. Sáng ra đi ra, lượm qua, để trong vạt áo cái dẫn thần thông, đi cúng dường 10 phương chư Phật về cơm trưa. Tha hồ mà đi chơi, phải không? Như vậy thì có cái gì mà bị nổi nè. Đó là tả cảnh cực lạc cho quý vị nghe. Còn nếu mà người muốn về cực lạc thì Phật dạy phải làm sao? Phải đủ 3 điều kiện: tín, hạnh, nguyện. Phải tin khẳng định có cõi cực lạc, tin khẳng định Đức Phật Di Đà trực đón mình. À, rồi hạnh tức là phải niệm Phật, niệm Phật cho được nhất tâm. Rồi nguyện là phải nguyện về bản luôn luôn, thì lấy cái lòng tin về cái cõi cực lạc làm cái chuẩn để mình tu. Nhờ tin mình mới cố gắng tu. Nhưng mà tới tu thiền thì quý vị biết tu sao? Tu thiền không cho mình tin, mà cho mình phải dùng trí tuệ quán chiếu, nó phải thấy đúng như thật. Như vậy mà tu thiền tới chỗ được cứu kính thì tới đâu quý vị biết không? Không phải cõi cực lạc nữa, mà tới chỗ nào? Tới niết bàn. Là niết bàn có đẹp bằng cực lạc không? Niết bàn thì chắc không bằng cực lạc rồi. Bởi vì người ta hay nói rằng nếu được niết bàn là giải thoát sinh tử. Giải thoát sinh tử thì mình cũng không biết ra sao. Nhưng mà cái điều gần nhất là chúng ta tu được định rồi, thì khi mà được định thì sẽ định, mà cuối cùng là diệt tận định để được nhập niết bàn. Đó là cái chỗ của người tu thiền tiến tới. Còn nếu nói theo thiền tổ sư thì không phải vậy, nghĩa là người tu mà ngộ được tự tánh, thấy bản tánh mình, thì người đó sẽ được giác ngộ. Chứ còn không có nói nhập niết bàn. Quý vị nghe có lạ không? Sao bên kia tu thiền được nhập niết bàn thảnh thơi, rồi bên đây mình tu thì chỉ là được giác ngộ mà không nói niết bàn? Đó là vấn đề tôi sẽ nói sau. Nhưng mà còn vấn đề nó hơi hấp dẫn hơn là quý vị nghĩ, hồi xưa mấy ông tiên ở Trung Quốc đó, người ta nói có những phương pháp luyện thuốc trường sinh. Trường sinh là sao? Là sống mãi. Đó. Hoặc là chế thuốc, luyện thuốc trường sinh. Như vậy thì ai nghe cũng hàm hết trơn. Tại sao? Vì ai cũng muốn sống dài, mà nói trường sinh là sống mãi. Người sống mãi thành ra ai cũng thích. Vì vậy mà hấp dẫn được người ta. Còn đạo Phật nói niết bàn thì nó ngược lại. Niết bàn là sao? Là vô sinh. Như vậy thì mới kêu trường sinh, cái nữa vô sinh. Bây giờ ai không thích sinh? Mà thích sinh mà bây giờ nếu vô sinh thì buồn không? Đó là một chỗ rất là không hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu tu theo tiên được trường sinh bất tử, hay là luyện được thuốc trường sinh uống hoài không chết, thì bây giờ mấy ông tiên ở đâu rồi? Quý vị kiếm giùm tôi ông coi, kiếm ra không? Đi khắp nước Trung Quốc tìm mà không ra ông tiên nào hết. Như vậy có chết không? Thì cũng là chết thôi. Miễn có sinh là có tử. Và nhà Phật nói giải thoát sinh tử là ra ngoài cái vòng sinh tử ở trong sáu đường luân hồi đó, ra khỏi cái đó thì gọi đó là vô sinh, là giải thoát, là niết bàn. Nếu như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có thể làm được cái đó không? Có thể tu được cái giải thoát sinh tử đó không? Đó là một cái hơi khó. Bây giờ tôi hỏi quý vị biết cái gì là cái gốc của sinh tử không? Chắc cũng chưa biết cái gì là gốc sinh tử. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng cái sinh tử đó ở đâu nó đến chứ mình không biết, không biết đầu đuôi gốc ngọn đó. Nhưng mà sự thật Phật dạy rõ lắm, chúng ta bị sanh tử luân hồi tiếp nối là do cái tâm. Cái tâm hơn thua, phải quế, tốt xấu, thương ghét, dần dần. Cái tâm đó là cái mầm để chúng ta luân hồi không dứt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mình thương ai thì có muốn hẹn gặp lại không? Muốn không? Thì thương ta tức là muốn gặp lại. Mà trên thế gian này quý vị thương nhiều người hay ít người? Ít nhất là cha mẹ, rồi anh em, rồi thân bằng quyến thuộc thương nhiều quá. Phải không? Thương nhiều quá thì tất nhiên phải tìm gặp lại nhau. Đó là cái nhân của luân hồi. Nhưng bây giờ thôi, đổi thương thành ghét đi. Mình ghét nhau có luân hồi không? Thì sao mà ghét lại luân hồi? Bây giờ cứ nhìn ở trong tâm chúng ta thấy rõ lắm. Khi ngồi yên tĩnh, chúng ta thấy trong lòng mình nhớ cái gì nhiều? Nhớ người mình thương mà cũng nhớ người mình thù. Phải không? Người thương mình nhớ, người thù mình cũng nhớ. Chỉ có những người không thương không thù không nhớ thôi. Còn thương còn thù là mình còn nhớ. Nhớ là nó đã ăn sâu ở trong này rồi. Nó ăn sâu trong này thì cho nên nhắm mắt rồi cái nó dẫn mình đi tới gặp mấy người thương và mấy người thù. Đó. Như vậy cái gốc luân hồi sinh tử từ cái tâm thương ghét hoặc là thù hằn với nhau chứ không có gì lạ. Bây giờ mình dẹp hết cái đó thì mình sao? Thì nhẹ nhàng. Bởi vậy quý vị thấy Đức Phật rất là đủ phương tiện. Bây giờ muốn cho chúng sinh bớt khổ thì Ngài diễn tả cảnh cực lạc tuyệt vời. Rồi rốt cuộc bảo sao? Ráng niệm Phật đi. Niệm Phật chừng nào được nhất tâm bất loạn á, phải không? Một ngày hoặc bảy ngày thì chừng đó ông Phật rước vậy vậy ở sung sướng tuyệt. Nhưng mà nhất tâm bất loạn thì còn cái mầm thương ghét không? Mầm thương ghét hết thì lúc đó giả sử Phật quên rước mình cũng là giải thoát sinh tử rồi, phải không? Đó thì quý vị thấy cái kỳ đặc ở trong đạo. Đức Phật khéo tùy cái trình độ, tùy cái căn cơ. Cái người mà nhiều lòng tin thì bảo phải niệm Phật để được về bên đó. Đòi hỏi điều kiện về bên đó là nhất tâm. Mà nhất tâm thì chừng bao lâu? Tối thiểu là một ngày, phải không? Cho tối đa là bảy ngày. Bây giờ quý vị niệm Phật nhất tâm được bao lâu? Được bao lâu? Nửa giờ không? cũng chưa được nữa, như vậy còn xa quá, xa lê xa lắc, phải không? Như vậy cõi cực lạc đối với vị còn xa quá. Bây giờ muốn gần thì phải niệm cho được nhất tâm. Cũng như giờ chúng tôi tu thiền, quý vị nghĩ tu thiền phải làm sao? Cái cửa vào thiền là cửa gì? Lâu nay người ta nói vào cửa không đó. Cửa không, cái gì là cửa không? Bởi vì quý vị nhớ tụng Bát Nhã thấy sao? Nào chiếu kiến ngũ quẩn dây không nè, rồi cho tới một giải không luôn, cái gì cũng không hết, phải không? Như vậy thì cái không đó là cái gì mà mình phải lấy cái đó làm cửa bước vào? Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn thân này là thiệt, cái bàn này là thiệt, cái nhà đó là thiệt, cái gì cũng thiệt 100%. Bây giờ nhìn vào thân mình thì bây giờ chắc thấy nó không thiệt dễ hơn cái nhà hay cái bàn. Nhưng mà cái nhà tự nó có hay là phải dồn tất cả vật liệu, nào cát, nào xi măng, nào gỗ, nào đá, đủ thứ hết kết hợp lại mới thành cái nhà. Tự bản chất cái nhà không, nhưng vì có đủ cái vật liệu kết tụ lại xây dựng nên cái nhà, chứ thực tình cái nhà không có, mà nhờ tất cả vật liệu gom góp lại là thành. Rồi cái bàn này cũng tự nó không có, nhờ gỗ, nhờ đinh, nhờ thợ mộc ráp lại thành cái bàn. Tất cả thế gian cái gì cũng bản chất nó là không, đủ duyên hợp mới có. Đủ duyên hợp mới có, cho nên cái có đó là có trên cái giả tướng, cái thực tánh nó là không đó. Vì vậy mà chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Mà nếu chiếu kiến ngũ quẩn dai không thì sao? Thì độ nhất thiết khổ ách, qua hết khổ nạn. Hết sức là đơn giản. Nếu thấy thân này tánh nó là không, duyên hợp giả có, cái nhà tánh nó là không, duyên hợp giả có, vân vân, thì cái tánh không, duyên hợp giả có mà đã là giả thì còn mất quan trọng không? Đã là giả thì cái bàn hay là cái nhà vân vân còn mất là sự thường, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy chúng ta có bớt mê lầm chưa? Đó là trí tuệ Bát Nhã. Đi bằng trí tuệ cho nên không còn chấp thân thiệt, không còn chấp cảnh thiệt. Thân không chấp, cảnh không chấp thì tâm chúng ta dễ yên không? Đó. Ngày nay mà chúng ta buồn thương giận ghét đủ thứ là chấp nó thiệt, phải không? Lời nói khen là thiệt, lời nói chê là thiệt, khen thiệt chê thiệt. Cho nên được khen thì chúng ta vui, bị chê thì chúng ta wow, phải không? Không có gì hết. Như vậy nhưng mà lời nói đó qua rồi kiếm lại được không? Nó ra làm sao? Như gió qua tai vậy thôi. Vậy mà khen cái là chịu lắm, mà chê cái là giận, là buồn. Như vậy thì chúng ta sống như cái gì? Sống như cái ảo tưởng hư giả. Tôi nói ví dụ có người mặt mày đen đúa sậm xì sậm xịt, mà có ai đó gặp cái vuốt khen chị đẹp quá, chị thật là dễ thương, lúc đó người đó dám tát tay người ta không? Mình sống trong thần tâm mà ta khen thì cũng là vui, phải không? Cũng là mừng. Còn nếu mà mình hơi dễ coi một chút mà gặp ai nói chị này xấu quá, xấu chị còn ma, thì sao? Nó giận đùng đùng lên, có thể tát ta là được. Thì như vậy người khen mình đúng không đúng sự thật mình chịu, người chê mình trái sự thật thì mình giận, mình ghét. Như vậy mình đòi cái gì? khen chê nó đâu có lẽ thật. Mà bây giờ quý vị thấy thì các cái nhà tâm lý học thì cứ dạy mình muốn được lòng ta tới phải làm sao? Bước vô nhà thấy cái bà tôi khen cha vàng mình đẹp quá, cái này là khó lắm, nó cũng quý được kia, nó khen hồi thì chủ nhà nở lỗ mũi. Thế giờ mà thấy cái gì chỉ ô hối cái đời này xuống tiền xuống tịch bỏ đi thì chắc là chủ nhà không cho mình uống nước. Như vậy thì rõ ràng chúng ta bị lệ thuộc vào cái khen, cái chê. Mà từ lệ thuộc vào những cái đó là chúng ta sống trong ảo tưởng không có lẽ thật. Do đó mà chúng ta khổ hoài. Còn Phật chỉ cho chúng ta thấy lẽ thật, mỗi sự vật là không có tự thể, duyên hợp cũng tạm có. Mà đã tạm có thì giả chứ thiệt sao được, thì biết nó là giả, cho nên không có bị nó làm cho mình phải quyến luyến, cũng không bị nó làm cho mình phải bực bội khi biết nó là xấu hay nó dở, đồ giả nữa. Rồi giả sử thân này bị ai chê xấu, nó đồ giả đó mà xấu tốt quan trọng gì, phải không? Như vậy thì từ cái trí tuệ quán chiếu đó mà chúng ta không còn bị những cái khổ lụy về cái thế gian thương chê giận ghét. Như vậy thì tâm chúng ta dễ an hay không đó. Nhờ đó mà chúng ta ngồi thiền, trí chúng ta biết rõ các pháp nó không thiệt, nên giấy niệm chạy theo gì thì đó không thiệt, có gì quan trọng, thì tự nó an. Như vậy thì bên kia nhờ tin Phật, tin có cực lạc mà niệm Phật mới có thể kết quả. Thì bên đây dùng trí mình quan sát tất cả là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tâm mình không dính, mà không dính thì tâm được an. Mà tâm an thì cái mầm sinh tử theo đó nó hết. Mà hết sinh tử thì nhập niết bàn. Mầm sinh tử hết thì được nhập niết bàn, gọi là giải thoát sinh tử. Còn mấy kia được niết tâm thì lúc đó thấy cảnh cực lạc hiện tiền, Phật đón về bên kia. Thì như vậy quý vị mới thấy Phật dạy chúng ta tu là để đi tới đâu, được cái gì. Dạy chúng ta tu là để chúng ta dẹp hết cái tâm hơn thua phải quấy buồn thương giận ghét đó, phải không? Vì nó là cái mầm để dẫn chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì ai dẹp bỏ được mấy cái đó thì ra khỏi sinh tử. Niệm Phật mà dẹp sạch thì được về cực lạc, hết sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình tu thiền mà sạch cái đó thì được giải thoát sinh tử trong tam giới. Thì như vậy cái gốc mà Đức Phật thấy rõ ràng là tự tâm mình. Như vậy thì tu là cốt làm sao cho tâm phải yên, phải lặng. Mà tâm lặng thì gọi đó là định, tâm lặng gọi đó là nhất tâm. Nhưng mà tâm lặng đó rồi còn gì là mình nữa không? Đó quý vị thử, khi không nghĩ cái gì hết, lúc đó còn mình không? Mình ra sao? Bởi vì chúng ta bị một cái mê lầm lớn vô kể. Mình có một cái chân thật để bỏ quên, rồi cứ chạy theo cái giả dối hoài, ngày này tháng nọ, bù đầu bù cổ. Cái chân thật đó không chịu nhìn, không chịu nhận. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói rằng chàng cùng tử được ở với cha với mẹ giàu có sang trọng sướng quá mà không chịu ở, bỏ đi lang thang. Mà càng đi lang thang thì càng khổ, khổ đau để chịu hết nổi, cứ quay đầu trở lại tìm cha tìm mẹ. Nhưng mà khi tìm rồi có dám nhận không? Chỉ xin làm cái kẻ làm thuê thôi, phải không? Chứ không dám nhận cha mình. Đó là Đức Phật diễn tả cái tâm trạng si mê của chúng ta quên cái thật mà đuổi theo cái hư ảo. Từ theo những cái hư ảo đó mà chúng ta đau khổ vô cùng vô tận. Như vậy thì cái thật hiện giờ trong số quý vị có người nào thiếu không? Bây giờ tôi chỉ cái thật cho quý vị thấy. Khi quý vị ngồi chơi cách bình tĩnh mà trong đầu không có một ý niệm vô vẩn nào hết, không nghĩ chuyện gì, không nhớ chuyện gì, ngồi chơi một cách tỉnh táo, yên lặng, lúc đó có mình không? Có mình không? Có. Như vậy thì khi khởi nghĩ chuyện này chuyện kia thì lúc đó có mình không? Là chỗ đó là khó trả lời đó. Nghĩa là khởi nghĩ thì có khi nào nói cái nghĩ này là cái đồ hư dối không? Hay là khởi nghĩ nó tôi nghĩ đó, phải không? Khi mà khởi nghĩ thì nói mình nghĩ, nhưng mà khi cái nghĩ nó lặng rồi mình ở đâu? Như vậy mình mất rồi sao? Như vậy mà tất cả chúng ta đều có cái lầm lẫn lớn đó. Cứ cho cái suy nghĩ là mình, suy nghĩ hay, dở, tốt, xấu gì của mình hết trơn. Mình loạn đủ thứ. Như vậy thì cái nghĩ đó là mình, thì khi hết nghĩ là hết mình. Nhưng mà mình ngồi lặng lẽ, tỉnh táo, không nghĩ mà mình vẫn hiện tiền, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Thì cái đang thấy, đang nghe, đang biết đó là mình hay là ai? Nếu là mình thì cái nghĩ không phải mình. Hai cái phải chọn một cái chứ, phải không? Nếu cái yên tĩnh, lặng lẽ mà hằng tri hằng giác đó là mình thì cái kia là cái hư dối. Nhưng mà rồi cứ nhận cái hư dối đó là mình, cho cái nghĩ lăng xăng là mình, tâm người như một. Như vậy chúng ta có mê không? Cái mình sẵn bỏ quên, chạy theo cái không phải mình, chấp là mình. Cái không phải mình mà chấp là mình á, thì đó là gốc của si mê. Bởi vậy trong kinh Lăng Nghiêm mà hình ảnh của chàng Diễn Nhã Đạt Đa Đức Phật kể nó cụ thể làm sao. Buổi sáng Diễn Nhã Đạt Đa đang cái gương để trước ngắm soi mặt, soi mặt thấy đầu mặt ở trong gương đẹp tốt vui, cái anh úp cái gương xuống thì đầu mặt trong gương khi nãy giờ đâu rồi? Mất rồi. Cái ôm đầu chạy là tôi mất đầu, tôi mất đầu. Quý vị thấy tội nghiệp chưa? Chấp cái bóng trong gương là cái thật thì ôm cái đầu thật lại tưởng mất đầu. Đó là cái mê muội. Thì cũng như vậy, chúng ta nhận những cái ý niệm hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình, thì cái tâm chân thật bị ẩn khuất. Bây giờ chúng ta buông bỏ được những cái phải quấy hơn thua đó thì cái tâm chân thật hiện ra. Mà cái niệm hơn thua phải quấy là cái tướng sinh diệt tạm bợ, khi mình nhìn lên nó là nó mất. Vậy đó mà chấp là tâm mình. Nói chuyện với ai làm cái gì cũng tâm tôi đó, tôi nghĩ vậy đó, tôi làm vậy đó, thì cái đó cứ lầm chấp như vậy. Cho nên Phật thương chúng ta mê muội, có cái thật mà bỏ qua, đi đuổi theo cái hư dối. Bây giờ tôi là gì? Là đừng lệ thuộc cái hư dối đó nữa.